Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Đức đã nhận được cảnh báo vào năm ngoái về nghi phạm cho vụ tấn công bằng ô tô tại một chợ Giáng sinh. Một văn phòng chính phủ cho biết hôm 22 tháng 12, trong khi có thêm thông tin chi tiết về 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Việc này đã được xử lý nghiêm túc, giống như rất nhiều thông tin cảnh báo khác. Văn phòng Liên bang về di dân và người tị nạn cho biết trên X hôm 22 tháng 12 về thông tin mà họ nhận được vào cuối mùa hè năm ngoái. Nhưng văn phòng này cũng lưu ý rằng họ không phải là cơ quan điều tra và họ đã chuyển thông tin cho các cơ quan có trách nhiệm tuân theo quy trình trong những trường hợp như vậy. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về nghi phạm hoặc bản chất của các cảnh báo. Cảnh sát ở Magdeburg, thành phố miền Trung nơi vụ tấn công xảy ra vào tối 20 tháng 12, cho biết hôm 22 tháng 12 rằng những người thiệt mạng là 4 phụ nữ ở độ tuổi 45, 52, 67 và 75, cũng như một bé trai 9 tuổi mà họ đã nói đến một ngày trước đó. Chính quyền cho biết rằng 200 người bị thương, trong đó có 41 người trong tình trạng nguy kịch. Họ đang được điều trị tại nhiều bệnh viện ở Magdeburg, cách Berlin khoảng 130 km về phía Tây và xa hơn nữa. Chính quyền đã xác định nghi phạm trong vụ tấn công ở Magdeburg là một bác sĩ người Ả Rập Saudi đến Đức vào năm 2006 và đã được cấp quy chế thường trú nhân. Tối 21 tháng 12, trong một phiên xử kín, nghi phạm đã bị đưa ra trước một thẩm phán, người đã ra lệnh giam giữ ông ta cho đến khi bị truy tố. Cảnh sát chưa công khai tên nghi phạm, nhưng một số hãng tin Đức đã xác định ông ta là Taleb nhưng không tiết lộ họ theo luật bảo mật thông tin cá nhân và đưa tin rằng ông ta là một chuyên gia về tâm thần học và trị liệu tâm lý. Tự nhận mình là một cựu tín đồ Hồi giáo, nghi phạm dường như là người tích cực dùng mạng xã hội X, chia sẻ hàng chục đoạn tweet và chia sẻ lại hàng ngày về các chủ đề chống Hồi giáo, chỉ trích tôn giáo này và chúc mừng những người Hồi giáo đã bỏ đạo. Ông ta cũng cáo buộc chính quyền Đức đã không hành động đủ mạnh để chống lại điều ông ta gọi là Hồi giáo hóa châu Âu. Ông ta cũng có vẻ là người ủng hộ đảng chống di dân là Alternative for Germany. Nỗi kinh hoàng vì một hành động bạo lực gây thương vong hàng loạt khác ở Đức khiến khả năng di dân sẽ vẫn là vấn đề chính khi Đức hướng tới cuộc bầu cử sớm vào ngày 23 tháng 2. Những nhân vật cánh hữu trên khắp châu Âu đã chỉ trích chính quyền Đức vì đã cho phép tỷ lệ nhập cư cao trong quá khứ và vì điều họ coi là thất bại về an ninh hiện nay. Thủ tướng Hungary, người nổi tiếng với lập trường chống di dân mạnh mẽ trong nhiều năm qua, đã sử dụng vụ tấn công ở Đức để chỉ trích các chính sách di cư của Liên minh châu Âu và mô tả đó là một hành động khủng bố. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp thủ lĩnh trên thực tế của Syria là Ahmed al-Shara, còn được gọi là Abu Mohammed al-Golani, tại Damascus hôm 22 tháng 12. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các bức ảnh và video do Bộ chia sẻ cho thấy rằng ông Fidan và ông Shara, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham HTS, vốn đã chỉ huy chiến dịch lật đổ ông Bashar al-Assad 2 tuần trước, đi trước một phái đoàn gồm nhiều người trước khi tạo dáng chụp ảnh. Hai người cũng được nhìn thấy bắt tay ôm nhau và mỉm cười. Hôm 20 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp chính quyền mới của Syria thành lập nhà nước và soạn thảo hiến pháp mới, đồng thời cho biết ông Fidan sẽ đến Damascus để thảo luận về việc này mà không nêu ngày cụ thể. Ông Ibrahim Kalin, người đứng đầu cơ quan tình báo MIT của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã đến thăm Damascus vào ngày 12 tháng 12, 4 ngày sau khi chính quyền của ông Assad sụp đổ. Ankara trong nhiều năm đã ủng hộ quân nổi dậy, tìm cách lật đổ ông Assad và hoan nghênh việc chấm dứt chế độ cai trị tàn bạo kéo dài 5 thập kỷ của gia đình ông này sau 13 năm nội chiến. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp nhận hàng triệu di dân Syria mà họ hy vọng sẽ bắt đầu trở về nhà sau khi ông Assad bị lật đổ và đã cam kết sẽ giúp tái thiết Syria. Chuyến thăm của ông Fidan diễn ra trong bối cảnh giao tranh ở đông bắc Syria giữa các chiến binh Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng dân quân YPG người Kurd, nhóm tiên phong của lực lượng dân chủ Syria SDF, có liên hệ với Hoa Kỳ ở đông bắc và bị Ankara coi là một tổ chức khủng bố. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara tin rằng ba lãnh đạo mới của Syria bao gồm cả nhóm vũ trang quân đội quốc gia Syria SNA mà Ankara hậu thuẫn sẽ đẩy lùi các chiến binh YPG khỏi mọi lãnh thổ mà họ chiếm đóng ở Đông Bắc. Ankara cùng với các đồng minh Syria đã tiến hành một số cuộc tấn công xuyên biên giới chống lại phe người Kurd ở miền Bắc Syria và kiểm soát các vùng lãnh thổ Syria dọc biên giới, đồng thời liên tục yêu cầu đồng minh trong NATO của mình là Washington ngừng hỗ trợ cho các chiến binh người Kurd. SDF đã ở thế bất lợi kể từ khi chế độ Assad sụp đổ, với mối đe dọa từ Ankara và các nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, trong khi lực lượng này tìm cách bảo vệ những thành quả chính trị đã đạt được trong 13 năm qua và với việc những nhà lãnh đạo mới của Syria có thái độ thân thiện với Ankara. The Voice of America, VOA. Việc Ukraine gia nhập NATO là điều có thể đạt được, nhưng Kyiv sẽ phải đấu tranh để thuyết phục các đồng minh thực hiện điều đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các nhà ngoại giao Ukraine trong bài phát biểu hôm 22 tháng 12. Ukraine đã nhiều lần thúc giục NATO mời Kyiv trở thành thành viên. Liên minh quân sự phương Tây này đã tuyên bố rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ gia nhập, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể hoặc đưa ra lời mời. Moscow đã viện dẫn viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO là một trong những lý do chính để tiến hành cuộc xâm lược năm 2020. Kyiv nói rằng việc gia nhập hiệp ước phòng thủ chung của Liên minh phương Tây hoặc một hình thức bảo đảm an ninh tương đương sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch hòa bình nào nhằm đảm bảo rằng Nga sẽ không tấn công Ukraine nữa. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng lời mời Ukraine gia nhập NATO và tư cách thành viên trong liên minh này chỉ có thể là một quyết định chính trị, ông Zelensky nói với các nhà ngoại giao tại một cuộc họp ở Kyiv. Liên minh vì Ukraine có thể đạt được, nhưng chỉ có thể đạt được nếu chúng ta đấu tranh cho quyết định này ở mọi cấp độ cần thiết. Ông Zelensky cho rằng các đồng minh cần biết Ukraine có thể mang lại điều gì cho NATO và tư cách thành viên của nước này trong liên minh sẽ ổn định quan hệ toàn cầu như thế nào. Tuần trước, ông Zelensky đã thúc giục các nước châu Âu đưa ra các đảm bảo để bảo vệ Ukraine sau khi chiến tranh với Nga kết thúc và nói rằng rốt cuộc Ukraine sẽ cần được bảo vệ nhiều hơn thông qua tư cách thành viên của liên minh. Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine hôm 22 tháng 12 cho biết rằng lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ 52 trong số 103 máy bay không người lái của Nga được triển khai trong đêm. Quân đội cho biết trên Telegram rằng họ đã mất dấu vết của 44 máy bay không người lái và một chiếc khác đã rời lãnh thổ Ukraine đến Belarus. Quân đội không cung cấp thông tin về số phận của những chiếc máy bay không người lái còn lại. Ngoài vấn đề quốc phòng, Nga đang gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh của Liên minh châu Âu EU vì Moscow có thể sử dụng vấn đề nhập cư bất hợp pháp và các vấn đề khác để phá hoại khối này, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói hôm 22 tháng 12. Phần Lan đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của Ý, Thụy Điển và Hy Lạp, cũng như những người đứng đầu bộ phận đối ngoại của EU tại khu vực Lapland ở phía bắc của nước mình vào cuối tuần để thảo luận về an ninh ở khu vực Bắc Âu và Địa Trung Hải, cũng như các thách thức về di dân ở Nam Âu. Chúng ta phải hiểu rằng mối đe dọa này rộng hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Bà Meloni, người đứng đầu một chính phủ bảo thủ, phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi về Nga. Bà nói rằng mối đe dọa đối với an ninh của EU từ Nga hoặc từ nơi khác sẽ không dừng lại sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc và EU phải chuẩn bị cho điều đó. Đó là về nền dân chủ của chúng ta, về việc tác động đến dư luận của chúng ta, về những gì xảy ra ở châu Phi, về nguyên liệu thô, về việc biến di dân thành công cụ. Chúng ta cần biết rằng đó là một vấn đề rất rộng về an ninh, bà Meloni nói. Bà thúc giục EU hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ biên giới của mình và không để Nga hoặc bất kỳ tổ chức tội phạm nào điều hướng dòng di dân bất hợp pháp. Một số thành viên EU bao gồm Phần Lan và Estonia đã cáo buộc Nga cho phép các di dân bất hợp pháp từ Trung Đông và những nơi khác vào các quốc gia EU thông qua Nga mà không có sự kiểm tra thích hợp, làm suy yếu an ninh của EU. Moscow đã phủ nhận việc Nga cố tình đẩy các di dân bất hợp pháp vào EU. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho rằng việc bảo vệ biên giới dài 1.340 km của nước này với Nga là một vấn đề sống còn đối với Phần Lan và các thành viên EU khác cũng như các đồng minh NATO. Bà Meloni nói rằng EU đã sai khi giải quyết vấn đề nhập cư trong nhiều năm qua chỉ đơn giản là về cách chia sẻ gánh nặng. Giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp chỉ bằng một cuộc tranh luận dựa trên tinh thần đoàn kết là một sai lầm, bà nói. Kết quả là chúng ta không thể bảo vệ biên giới của mình, chúng ta muốn bảo vệ biên giới bên ngoài và chúng ta sẽ không cho phép Nga hoặc các tổ chức tội phạm phá hoại an ninh của chúng ta. Trong khi NATO vẫn là nền tảng của an ninh EU, khối này phải giải quyết những thách thức rộng lớn hơn, bà Meloni nói. An ninh cũng có nghĩa là cơ sở hạ tầng quan trọng, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nguyên liệu thô, chuỗi cung ứng. Nó có nghĩa là một chính sách đối ngoại và hợp tác mới và hiệu quả hơn, có nghĩa là vấn đề gì dân, bà nói. Các cuộc không kích của Israel trên khắp dải Gaza kéo dài từ đêm tới sớm ngày 22 tháng 12 đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 5 trẻ em. Các quan chức y tế Palestine cho biết, trong khi đó, chính quyền Israel đã cho phép Hồng Y Pisa Bala, người đứng đầu giáo hội công giáo tại đất thánh vào Gaza, và cử hành thánh lễ trước Giáng sinh với các thành viên của cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé của vùng lãnh thổ này. Theo Bộ Y tế Gaza, một cuộc không kích vào một trường học dành cho người di tản ở thành phố Gaza đã giết chết ít nhất 8 người, trong đó có 3 trẻ em. Lực lượng phòng vệ dân sự, những người ứng cứu khẩn cấp có liên hệ với chính quyền do Hamas điều hành, trước đó đã nói rằng có 4 trẻ em trong số những người thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết rằng họ đã thực hiện một cuộc không kích chính xác vào các chiến binh Hamas đang trú ẩn tại đó. Theo Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs, nơi tiếp nhận các thi thể, một cuộc không kích vào một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Deir al-Bala vào cuối ngày 21 tháng 12 đã giết chết ít nhất 8 người, trong đó có 3 phụ nữ và 2 trẻ em. Một người đàn ông và vợ thiệt mạng trong một cuộc không kích ở thành phố Khan Yunis ở phía nam hôm 22 tháng 12, ngay sau lúc nửa đêm, theo bệnh viện Nasser gần đó. Một cuộc không kích khác vào một chiếc ô tô ở thành phố Gaza đã giết chết 2 người, theo Bộ Y tế. Không có bình luận ngay lập tức từ quân đội về những cuộc không kích đó. Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích hàng ngày ở Gaza sau hơn 14 tháng chiến tranh với Hamas. Họ nói rằng họ chỉ nhắm vào các chiến binh, các buộc lực lượng này ẩn náu trong dân thường, nhưng các vụ đánh bom thường giết chết phụ nữ và trẻ em. Israel và Hamas gần đây dường như đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc thả các con tin Israel và tù nhân Palestine, nhưng vẫn còn một số trở ngại và các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài đã nhiều lần bị đình trệ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.